Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, ngày 12 tháng 10 năm 2009, gồm có Kinh quan trọng tuần qua và bài thời sự, nói về những tâm tình của Đức Tân Giám mục Tô Ma Vũ Đình Hiệu. Sau đó là các tiết mục, niềm tin và khoa học, tìm hiểu Thánh Kinh và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua với Mai Hương. Tin Vatican, Đức Thánh Cha nhắc nhớ rằng chính Chúa Thánh Thần là đấng hướng dẫn giáo hội và thượng hội đồng giáo mục thế giới về Phi Châu. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật, mùng 4 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha giải thích rằng Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới không phải là một hội nghị nghiên cứu hay một đại hội quy hoạch chương trình. Ngài nói, chúng ta nghe các bản báo cáo và các bài diễn văn, chúng ta thảo luận trong các nhóm, nhưng tất cả chúng ta biết rằng chúng ta không phải là tác nhân. Chính Chúa và Thánh Thần của Ngài mới là đấng hướng dẫn giáo hội. Theo Đức Thánh Cha, điều quan trọng nhất cho mỗi người là phải lắng nghe nhau và lắng nghe mọi người cũng như lắng nghe điều Chúa muốn nói với chúng ta. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, Phi Châu là lục địa giàu sự sống con người, nhưng tiếc thay lại là một sự sống bị đánh dấu bởi con số quá nhiều người đang đau khổ vì bất công và nghèo đói. Giáo hội cam kết khắc phục điều đó bằng sức mạnh của tin mừng và tình liên đới cụ thể của nhiều tổ chức và sáng kiến bác ái. Buổi chiều cùng ngày, tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu. Trong bài giảng thánh lễ, Ngài đã kêu gọi một cuộc cách mạng về thánh thiện. Đặc biệt, Ngài nhấn mạnh đến chỗ đứng tối thượng của Chúa trong cuộc sống và kêu gọi bảo vệ hôn nhân và trẻ em, chống lại nạn bạo động. Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha gọi lại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ nhất về Phi Châu, diễn ra dưới thời Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị năm 1994. Ngài cảnh cáo rằng, buồn phổi thiêng liêng là Phi Châu có nguy cơ phải chịu hai thứ bệnh nguy hiểm. Một là chủ nghĩa duy vật thực tiễn đi đôi với tư tưởng duy tương đối và hư vô hiện đang tràn lan tại Tây Phương. Hai là chủ nghĩa tôn giáo cực đoan, quyện lẫn vào các quyền lợi chính trị và kinh tế. Theo Đức Thánh Cha, công việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần này cần phải tập trung vào hai chủ đề là hôn nhân và trẻ em. Nhắc lại giáo huấn của Kinh Thánh, Đức Thánh Cha khẳng định rằng hôn nhân không thể hiện hữu bên ngoài quan hệ với Thiên Chúa. Bao lâu còn bảo tồn và phát huy đức tin của mình, Phi Châu có thể tìm thấy vô số phương thế để mang lại lợi ích của gia đình được xây dựng trên hôn nhân. Về vấn đề trẻ em, Đức Thánh Cha cho biết trẻ em là thành phần lớn nhất tại Phi Châu hiện đang phải đau khổ. Giáo hội tại Phi Châu thể hiện tình mẫu tử đối với trẻ thơ và các thai nhi, bởi vì cũng như Chúa Giêsu, giáo hội xem trẻ em trước tiên như những người cần được chăm sóc. Giáo hội lại càng không xem trẻ em như đối tượng để khai thác, mà như những con người có đầy đủ các quyền. Theo Đức Thánh Cha, để đối phó với những thách đố trên đây, giáo hội tại Phi Châu cần phải thực hiện một cuộc rao giảng tin mừng mới, biết quan tâm đến những thay đổi xã hội nhanh chóng của thời đại và hiện tượng toàn cầu hóa. Ngoài con số tín hữu, giáo hội cần phải không ngừng chú trọng đến phẩm chất cao của đời sống Kitô là sự thánh thiện. Các mục tử và mọi thành phần dân Chúa được mời gọi nên thánh. Riêng giáo dân được mời gọi tỏa hương thơm thánh thiện trong gia đình, nơi làm việc, học đường và mọi lĩnh vực xã hội và chính trị. Cách riêng Đức Thánh Cha kêu gọi tinh thần hòa giải tại Phi Châu. Ngài nói rằng hòa giải là một quà tặng của Chúa mà con người cần phải đón nhận. Hòa giải là nền tảng vững chắc để xây dựng hòa bình, và hòa bình là một điều kiện tiên quyết cho sự tiến bộ đích thực của nhân loại và xã hội. Kết thúc bài giảng trong thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu, Đức Thánh Cha kêu gọi các đan viện, các cộng đồng tu tại Phi Châu, cũng như trên khắp thế giới, các giáo xứ và các phong trào, các bệnh nhân và những ai đang đau khổ, hãy cầu nguyện cho công việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ hai về Phi Châu này. Cũng liên quan đến Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu, tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ hai về Phi Châu có trên 200 giám mục và hàng chục chuyên gia và quan sát viên. Trong khóa họp kéo dài, từ ngày mùng 4 đến ngày 25 tháng 10 này, các vị sẽ thảo luận về vấn đề rao giảng tin mừng tại lục địa, cũng như sự an toàn thực phẩm và tình trạng tại Darfur, Sudan. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu tuần qua, Đức cha Nikola Etirovic, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới nói rằng, giáo hội tại Phi Châu rất năng động. Ngài cho biết, năm 1978, con số tín hữu Công giáo tại lục địa này là 55 triệu. Năm 2007, con số này lên đến 146 triệu. Con số ơn gọi linh mục và tu trì cũng gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, Đức cha Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới cũng than phiền rằng, từ năm 1994 đến năm 2004, đã có 521 nhân viên mục vụ bị sát hại tại Phi Châu. Tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu lần thứ hai này có 244 nghị phụ, mà 228 vị là giám mục, 197 vị nghị phụ đến từ Phi Châu, 34 vị đến từ Âu Châu, 10 vị từ Châu Mỹ, và phần còn lại đến từ Á Châu và Đại Dương Châu. Ngoài ra, đại diện của 6 giáo hội và cộng đồng giáo hội khác tại Phi Châu cũng được mời tham dự Thượng Hội đồng, cùng với 29 chuyên gia và 49 quan sát viên. Đức cha Etirovic nói đến sự hiện diện đặc biệt của một số vị được Đức Thánh Cha mời tham dự Thượng Hội đồng, như Đức Thượng Phụ Abuna Paulus, Thượng Phụ Chính thống Ethiopia, ông Rudolf Adada, quyền Giám đốc Phân bộ Phi Châu của Cơ quan Liên Hiệp Quốc gìn giữ hòa bình tại Darfur, và ông Jacques Diouf, Tổng Giám đốc Tổ chức Lương nông của Liên Hiệp Quốc. Tin Vatican. Tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu tố cáo những cuộc tấn công nhắm vào gia đình tại Phi Châu. Hôm thứ Hai vừa qua, tại phiên khoáng đại đầu tiên của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ hai về Phi Châu, Đức Hồng Y Peter Turkson, Tổng Giám mục Cape Coast, Ghana, tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục, đã ôn lại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu lần thứ nhất hồi năm 1994, và nhấn mạnh đến những dữ kiện mới về giáo hội và xã hội tại lục địa Phi Châu. Đức Hồng Y Turkson đặc biệt nói đến sự gia tăng nhanh chóng của giáo hội tại Phi Châu. Đề cập đến những thách đố mới đối với giáo hội và cách riêng đối với gia đình tại Phi Châu, Đức Hồng Y tường trình viên nói rằng, nếu đã có tiến triển trong việc nhìn nhận chỗ đứng và vai trò của người phụ nữ trong xã hội, thì điều đáng quan ngại là hiện nay, những lối sống mới, các giá trị và thái độ mới từ thế giới bên ngoài đang làm cho xã hội Phi Châu mất ổn định. Những cột trụ vững chắc của xã hội là hôn nhân và gia đình đang bị lung lay và sự sống con người bị đe dọa. Đức Hồng Y Turkson giải thích rằng, hôn nhân và gia đình tại Phi Châu hiện đang bị đặt với những sức ép nặng nề. Gia đình truyền thống bị đe dọa bởi các cuộc sống chung ngoài hôn phối. Ngoài các cuộc tấn công nhắm vào gia đình truyền thống, còn có nạn buôn bán ma túy và khí giới. Trong cuộc họp báo sau phiên khoáng đại đầu tiên sáng thứ Hai vừa qua, Đức Hồng Y tường trình viên của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu kêu gọi thế giới đầu tư vào việc chữa trị bệnh SIDA tại lục địa này. Ngài khẳng định rằng, thay vì sản xuất bao cao su vốn vô hiệu tại Phi Châu, hãy gia tăng việc chữa trị bằng thuốc chủng ngừa. Đức Hồng Y Turkson nhấn mạnh rằng, SIDA là một thảm kịch tại Phi Châu. Theo Ngài, nếu không có sự chung thủy trong đời sống hôn nhân, bao cao su sẽ không mang lại hiệu quả nào. Về phần mình, phát biểu tại phiên khoáng đại đầu tiên, Đức Hồng Y Francis Arinze, một trong những chủ tịch thừa ủy tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Phi Châu, đã nhấn mạnh đến hai khuôn mặt của Phi Châu, một khuôn mặt đau khổ và một khuôn mặt vui tươi. Theo vị Hồng Y người Nigeria này, Phi Châu đã từng trải qua đau khổ, bất công, áp bức, bóc lột, căng thẳng và chiến tranh, cũng như bệnh tật và nghèo đói. Nhưng lục địa này cũng đã biết được thế nào là tình yêu huynh đệ, tình liên đới trong đau khổ, các ủy ban sự thật và hòa giải, sự tương trợ giữa các nước trong vùng, cũng như những tiến bộ trong sự phát triển toàn diện. Trước đó, trong bài huấn dụ khai mạc phiên khoáng đại đầu tiên sáng thứ Hai vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến tác động của Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, giáo hội không phải là một tổ chức, mà là hoa trái của Chúa Thánh Thần để phục vụ đô thị của Thiên Chúa, là nơi đón nhận mọi nền văn hóa. Bài huấn dụ của Đức Thánh Cha xoay quanh ba chữ, tuyên xưng đức tin, bác ái và tha nhân. Theo Đức Thánh Cha, hành động tuyên xưng đức tin bao gồm việc canh tân và biến đổi. Để dưới ánh sáng của Chúa, chúng ta có thể nhìn thấy thực tại, biết mình để biết thế giới, hầu làm chứng và rao giảng tin mừng. Về hai chữ bác ái, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, Kitô giáo không phải là một ý thức hệ hay một triết thuyết, bởi vì chỉ nhờ tình yêu con người mới trở thành Kitô hữu. Trích dẫn bài dụ ngôn người Samaria nhân hậu, Đức Thánh Cha nhắc lại chiều kích vừa đại đồng vừa cụ thể của bác ái. Theo Đức Thánh Cha, tính đại đồng bắt nguồn từ tình yêu đối với tha nhân. Tình yêu xuất phát từ Chúa Thánh Thần, buộc chúng ta phải có trách nhiệm tích cực đối với tha nhân. Trách nhiệm ấy lại mang tính cách đại đồng để các tín hữu Kitô trở thành đầy tớ phục vụ trong giây phút hiện tại của thế giới này. Tin Việt Nam. Tỉnh dòng chức quốc thế Việt Nam lên tiếng về vụ Bát Nhã. Trong một thông cáo do cha Giuse Đinh Hữu Thoại, chánh văn phòng tỉnh dòng phổ biến, dòng chức quốc thế Việt Nam giải thích như sau. Những sự bất đồng ý kiến, nếu trong nội bộ một tôn giáo khác, ở đây là Phật giáo, thì chúng tôi không có bổn phận phải bày tỏ lập trường. Tuy nhiên, trong trường hợp Thiền viện Bát Nhã, chúng tôi nhận thấy không đơn thuần là việc nội bộ của Phật giáo. Ở đây đã thấy sự vi phạm trầm trọng đối với các giá trị tâm linh, với nhân phẩm và nhân quyền. Việc lăng mạ, ném đá, ném phân, xúc phạm đến các tăng ni và đông đảo Phật tử đến viếng thăm Bát Nhã, và mới đây, những biện pháp thô bạo, đập phá, hành hung, khủng bố đối với các tu sĩ đang tu tập tại đây là không thể chấp nhận được. Thông cáo bày tỏ lập trường như sau. Một đàn không can thiệp vào việc nội bộ của các tôn giáo khác. Một đàn cảm thông sâu sắc với các vị tăng ni Bát Nhã, vì các vị là nạn nhân của sự ngược đãi bất nhân và phi tôn giáo. Với thông cáo này, tỉnh dòng chúa cứu thế Việt Nam yêu cầu nhà cầm quyền cho giải tán ngay nhóm người bạo động, đang xâm phạm và làm ô uế một cơ sở tôn giáo. Theo tỉnh dòng chúa cứu thế Việt Nam, dung túng những hành động như thế cũng là khuyến khích việc sử dụng bạo lực với những dân lành vô tội hết nơi này đến nơi khác. Kèm với thông cáo trên, tỉnh dòng chúa cứu thế Việt Nam cũng cho phổ biến lá thư hiệp thông của cha giám tỉnh Phạm Trung Thành gửi cho các vị tăng ni Bát Nhã với nội dung như sau. Kính thưa quý tu sĩ Phật giáo đang gặp nạn từ tu viện Bát Nhã. Qua các phương tiện truyền thông, chúng tôi biết quý vị đang đứng trước một hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Ước muốn tu hành đã bị ngăn trở và bị buộc phải rời khỏi tu viện của mình. Sự dữ luôn tung hoành, nhưng lần này cường độ xúc phạm ở mức quá sức tưởng tượng. Chúng tôi rất lo lắng cho cuộc sống và việc tu hành của quý vị. Không gian tôn giáo và bầu khí tôn giáo của công dân đang bị xâm hại một cách nghiêm trọng. Là những người đã từng bị đối xử như thế, chúng tôi thấy cần phải lên tiếng chung lòng với quý vị. Chúng tôi biết quý vị, dù trong hoàn cảnh nào cũng giữ được tâm hồn thanh thản, an nhiên tự tại, nhưng chúng ta cần nâng đỡ lẫn nhau để can đảm sống cho sự thật và những quyền căn bản của con người. Xin quý vị vững lòng trước những đánh phá của thế gian. Mọi người thành tâm thiện chí đang hướng về quý vị. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho quý vị theo cách thức của chúng tôi. Kính chúc quý vị được an bình và sớm vượt qua pháp nạn này trong tinh thần từ bi và bất bạo động của Đạo Phật. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những tâm tình của Đức Tân Giám Mục Thomas Vũ Đình Hiệu.
Quý vị và các bạn thân mến, như tin đã loan, ngày 25 tháng 7, Tòa Thánh đã bổ nhiệm linh mục Thomas Vũ Đình Hiệu, trưởng ấn Tòa Giám Mục Xuân Lộc, làm giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, hiệu tòa Bahana. Và Đức Tân Giám Mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc đã được phong chức trong thánh lễ lúc 6 giờ sáng ngày thứ Bảy vừa qua, mùng 10 tháng 10. Bản tin điện tử của Hội đồng Giám Mục Việt Nam thực hiện cuộc phỏng vấn Đức Tân Giám Mục Thomas. Mục thời sự hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi những điểm chính trong bài phỏng vấn này. Trước hết, Đức Tân Giám Mục tâm sự về cuộc đời của Ngài gắn liền với giáo phận Xuân Lộc như sau. Tôi có duyên với gia đình giáo phận Xuân Lộc. Ngay từ thuở nhỏ, tôi đã được học tiểu chúng viện Xuân Lộc từ năm 1966 đến năm 1973. Rồi nhập giáo hoàng học viện Pio X Đà Lạt từ năm 1973 đến năm 1977. Sau đó, tôi trở về giáo phận, sống và làm việc tại gia đình ở giáo xứ Tân Mai II, nay gọi là giáo xứ Thiên Phước, từ năm 1978 đến năm 1988. Kể từ năm này, Đức Cha Cố Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật gọi tôi về giúp tại Tòa Giám Mục Xuân Lộc cho đến năm 1999, tôi được chịu chức linh mục. Sau đó, tôi được cử đi du học tại Học viện Công giáo Toulouse bên Pháp từ năm 2000 đến năm 2006. Sau khi tốt nghiệp trở về nước, tôi được Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, Giám Mục Giáo Phận, bổ nhiệm làm thư ký của Tòa Giám Mục cho đến nay. Lượt qua những chặng đường tôi đã đi, hầu như điểm xuất phát và đích đến của tôi cũng là giáo phận thân yêu này. Tôi gắn liền với giáo phận nên có được những thuận lợi trong công việc phục vụ hàng ngày. Thật ra, để nói về cuộc sống và con người trong giáo phận, tôi không thể nào nói cho đầy đủ trong vài lời. Thiết nghĩ, tôi chỉ nói lên cảm nhận một cách chân thành rằng cuộc sống ở đây bình an, hạnh phúc, con người nhiệt tình, năng động, đạo đức, tốt lành. Khi nhận được tin Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, Đức Cha có cảm nghĩ như sau. Lúc này đây, tôi cảm thấy bình an không phải thỏa mãn điều gì mình sở đắc, nhưng bình an trong sự tín thác và yêu thương. Thật vậy, khi Tòa Thánh công bố bổ nhiệm tôi làm giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, tôi không ngạc nhiên, vì trước đó tôi đã được hội ý, và sau khi suy nghĩ cầu nguyện, tôi xin chấp thuận trong sự vâng phục thánh ý Chúa. Thứ đến, tôi bình an trong sự tín thác. Từ nay, cuộc đời giám mục của tôi luôn tín thác vào bàn tay Thiên Chúa quan phòng, qua Đức Cha giáo phận khả kính mà tôi đã đặt vào lòng bàn tay đứng bản quyền trong ngày chịu chức linh mục. Là giám mục phụ tá, tôi được đồng hành và cộng tác với vị cha chung giáo phận. Hơn thế nữa, tôi càng an tâm vì bên cạnh tôi có người cha, người thầy đầy kinh nghiệm sẽ hướng dẫn và giúp tôi chu toàn sứ vụ mục tử. Cuối cùng, tôi bình an trong yêu thương. Trong giáo phận Xuân Lộc, tôi luôn nhận được sự trợ giúp rất quý báu của quý cha, quý tu sĩ, chúng sinh và anh chị em giáo dân. Tôi tin rằng mọi người trong giáo phận sẽ yêu thương, cộng tác và cầu nguyện cho tôi trong nhiệm vụ mới. Nhất là tôi được cùng mọi thành phần dân Chúa thực hiện những chương trình mục vụ mà Đức Cha giáo phận đề ra. Đức Cha đã trải qua quãng thời chúng sinh khá dài 33 năm, từ năm 1966 đến năm 1999. Nhân dịp năm linh mục, Đức Cha chia sẻ đôi điều về chức linh mục như sau. Cũng như bao nhiêu anh em chúng sinh khác, tôi đã chờ đợi để tiến tới chức linh mục. Trong thời gian dài làm chúng sinh, đôi lúc tôi cũng băn khoăn, xao xuyến về ơn gọi của mình. Tuy nhiên, tôi được sự nâng đỡ rất nhiều khi sống bên cạnh Đức Cha Cố Phaolô Maria Nguyễn Minh Nhật. Ngài luôn động viên, nhắc nhở tôi sống phó thác kỵ trong. Riêng tôi, thời gian làm chúng sinh là 33 năm, kể từ ngày vào tiểu chúng viện. Trong khi sống đời linh mục mới chỉ có 10 năm, nên tôi không dám nhận tôi là người nghiền ngẫm sâu sắc về chức linh mục. Dẫu vậy, gợi hứng từ cha thánh Gioan Vianney, nhân năm linh mục, tôi nghiệm ra rằng phải kinh tân lý tưởng hiến thân cho Thiên Chúa và giáo hội không ngừng, bằng đời sống thánh thiện và kiên nhẫn thi hành chức vụ của mình trong tinh thần Chúa Kitô là phương pháp riêng giúp các linh mục theo đuổi sự thánh thiện. Cuối cùng, xuyên qua việc tuyển chọn các tông đồ, Chúa Giêsu kêu gọi những kẻ người muốn, họ đến và ở với người, rồi người sai họ đi. Có lẽ tôi còn nhiều khiếm khuyết, giới hạn, chưa chuẩn bị cho đủ, cho cân xứng, nên Chúa muốn tôi ở với người lâu hơn để học hỏi và thanh luyện bản thân. Nếu nói chờ đợi mà không chùng chân mỏi gối thì không đúng, nhưng qua đó tôi cảm nghiệm Thiên Chúa dẫn tôi trên những nẻo đường, từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác, vượt qua sự tính toán tự nhiên của con người. Muốn hiểu được, thiết nghĩ, chỉ khi nào chúng ta khiêm tốn trong lặng sâu cầu nguyện mới nhận ra chân giá trị của mỗi hành động Thiên Chúa thực hiện trong ơn gọi mỗi người. Đức Tân Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Xuân Lộc đã chọn khẩu hiệu giám mục, Ngài yêu họ đến cùng. Đây cũng là tâm niệm của Đức Cha khi chịu chức linh mục. Đức Cha đã giải thích ý nghĩa của sự lựa chọn này như sau. Sở dĩ tôi chọn lại câu tâm niệm khi tôi chịu chức linh mục, Ngài yêu họ đến cùng, vì tôi luôn xác tín Thiên Chúa và giáo hội yêu thương tôi. Hơn bao giờ hết, trong lúc này, tôi cảm thấy mình yếu đuối, thấp hèn, chưa đáp trả tình yêu Thiên Chúa cho cân xứng. Thế nên, cần luôn làm mới tình yêu của tôi đối với Chúa trong sự dấn thân, cần học để sống theo Thầy Giê-xu trong bữa tiệc ly, yêu thương, trao ban và phục vụ đến cùng. Cuối cùng, Đức Tân Giám Mục muốn chia sẻ với cộng đồng dân Chúa tại Xuân Lộc những tâm tình như sau. Đối với cộng đồng dân Chúa tại Xuân Lộc, tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến quý cha, quý tu sĩ nam nữ, chúng sinh và anh chị em giáo dân, vì tất cả mọi người đã chúc mừng, chia sẻ gánh nặng và hứa cầu nguyện cho tôi trong sứ vụ mới. Xin cùng đồng hành, nâng đỡ và cầu nguyện cho tôi trong sứ mạng được trao phó. Vừa rồi là những tâm tình của Đức Tân Giám Mục Tô Ma Vũ Đình Hiệu, Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Xuân Lộc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Trời xanh tường thuật vinh quang Chúa. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Với những khám phá mới trong y học, khoa tâm lý thực nghiệm ngày nay khẳng định rằng, con người hành động do sự thúc đẩy của một chương trình đã được ghi sẵn trong DNA. Những người biện hộ cho cái nhìn này nói đến một thứ gen ích kỷ, để giải thích hành động của mỗi người. Các nhà tâm lý học theo khuynh hướng tiến hóa xem đây như khám phá quan trọng nhất kể từ sau Darwin. Họ nhìn tất cả mọi hành vi tốt nơi con người dưới lăng kính của gen ích kỷ này. Theo họ, vị tha, xét cho cùng, cũng chỉ là một hình thức ích kỷ. Dưới bất cứ một hành động cao thượng nào, cũng ẩn tàng một động lực ích kỷ. Nói cách khác, không hề có những hành vi thuần túy vị tha, quảng đại. Con người tìm cách cư xử tốt với người đồng loại là vì họ mong đợi một phần thưởng. Tại sao mẹ Teresa Calcutta đã hiến dâng cả cuộc đời để phục vụ những người cùng khổ nhất trong xã hội? Các nhà tâm lý thuộc khuynh hướng tiến hóa trên đây trả lời rằng, người phụ nữ này chỉ hành động vì muốn được Chúa Kitô tưởng thưởng, nghĩa là chỉ hành động vì một động lực ích kỷ mà thôi. Thật ra, cho dẫu các chuyên gia tâm lý có cố gắng đến đâu để tìm ra những động lực giải thích hành động của con người, thực tế lại không đơn giản như thế. Các nhà tâm lý trị liệu nào đã từng ngồi hàng giờ để lắng nghe những câu chuyện của các bệnh nhân đều biết rằng những chọn lựa mà chúng ta làm hàng ngày không dễ dàng giản lược vào một lối giải thích đơn thuần. Do kinh nghiệm, bậc phụ huynh nào cũng đều nhận thấy rằng phương pháp thưởng phạt không hề bảo đảm cho những kết quả mà họ mong muốn. Nếu có những đứa con do bị ngâm đe vỗ về mà trở nên người tốt, thì cũng có vô số những đứa con khác hư hỏng. Điều gì khiến cho tất cả chúng ta, mỗi người chúng ta, trở thành con người như chúng ta hiện đang là? Điều gì khiến cho một số học sinh có trách nhiệm và ý thức, trong khi một số khác lại bỏ học? Điều gì khiến cho một số người lao lực để trở thành triệu phú, một số khác rời bỏ xứ sở để đi phục vụ những người nghèo khổ tại các nước nghèo? Trong khi đó, có những người lại ngồi suốt ngày trước màn ảnh truyền hình, hay lao mình vào cuộc sống trụy lạc. Không có một sự giải thích đơn thuần nào có thể nói hết những động lực thúc đẩy con người hành động. Các chuyên gia tâm lý theo chủ trương giản lược động lực hành động của con người vào thứ gen ích kỷ trên đây, cố gắng tìm cho bằng được một nền tảng vững chắc để giải thích về những đòi hỏi luân lý và đạo đức của con người. Cách đây không lâu, có hai nhà tâm lý học thuộc khuynh hướng này đã khiến cho những người tranh đấu cho nữ quyền phẫn nộ, khi họ khẳng định rằng hãm hiếp chỉ là một phần bình thường trong tiến trình đào thải tự nhiên. Họ nói rằng đây là một kỹ thuật mà giống được sử dụng để gieo giống càng nhiều càng tốt. Chuyên gia tâm lý nổi bật nhất trong khuynh hướng này là ông Franz de Waal, phát biểu như sau. Dường như chúng ta đã đạt đến giai đoạn trong đó khoa học có thể cướp lấy đạo đức khỏi tay các triết gia. Ông Waal có ý nói rằng khoa học đã có thể giải thích được nguồn gốc của đạo đức nơi con người. Chuyên gia này đưa ra một số thí dụ trong thiên nhiên. Chẳng hạn cá voi và cá heo sẵn sàng liều mạng để cứu đồng loại đang bị thương tích của chúng. Khí đột luôn kéo nhau đến cứu giúp những con bị thương. Voi cũng không bao giờ bỏ rơi những con chết. Quả thật, những hành động vị tha như thế là nhiều nơi súc vật. Tuy nhiên, nếu quan sát cho công bình, người ta lại thấy trong thiên nhiên có vô số những hành động ngược lại. Chúng ta lại chẳng nói đến chuyện cá lớn ăn hiếp cá bé đó sao? Chúng ta lại chẳng chứng kiến bao nhiêu cảnh loạn luân và bạo động nơi thú vật đó sao? Phải chăng loài người phải học cách cư xử ấy của thú vật? Loài người hẳn phải cảm thấy phẫn nộ mỗi khi thấy người đồng loại bị xúc phạm trong nhân phẩm và nhất là loài người luôn tìm cách vượt qua thú tính để đối xử cao thượng hơn với người đồng loại của mình. Nếu mọi hành vi của con người đều được định sẵn từ trong lộ đồ DNA, thì con người chẳng cần phải cố gắng vươn lên khỏi thú tính, mà trái lại, chỉ cần bắt chước thú vật mà thôi. Thế giới này sẽ như thế nào nếu chúng ta phải bắt chước thú vật? Adolf Hitler đã từng nói, thiên nhiên vốn tàn nhẫn, cho nên chúng ta cũng có thể tàn nhẫn. Hitler đã thực hành nguyên tắc ấy, và bộ mặt thế giới đã như thế nào, chúng ta đã thấy rõ. Quả thật, hành động của con người không thể giản lược vào một lộ đồ đã được viết sẵn trong máu huyết của mình. Chẳng có thước đo nào có thể áp dụng hoàn toàn cho tâm hồn con người. Con người vẫn mãi mãi là một mầu nhiệm đối với chính mình. Và ngay cả thế giới xung quanh con người cũng vẫn mãi mãi là một mầu nhiệm mà khoa học không bao giờ có thể múc cạn. Dù có thất học và mang di đến đâu, con người ăn lông ở lỗ vẫn cảm nhận được cái linh thánh và huyền nhiệm đằng sau thế giới loài vật. Họ còn biến thiên nhiên thành một đối tượng của thờ phượng là khác. Trái lại, con người thời đại vì muốn giản lược mọi sự thành đối tượng để mổ xẻ, học hỏi và lý giải, rốt cuộc lại đánh mất khả năng chiêm ngưỡng, ngạc nhiên và thán phục. Nếu như ngày xưa, con người nhìn lên không trung để thốt lên, trời xanh tường thuật vinh quang Chúa, thinh không loan báo sự nghiệp Ngài, thì ngày nay, với kiến thức uyên bác, con người chẳng còn thấy bất cứ dấu vết nào của đấng sáng tạo nữa. Václav Havel, nhà tranh đấu cho dân chủ tại Tiệp Khắc dưới thời Cộng sản, đã trở thành tổng thống Tiệp đầu tiên của thời hậu Cộng sản, đã nói như sau. Tôi tin rằng, vì đánh mất ý thức về Thiên Chúa, con người cũng đã đánh mất một hệ thống tuyệt đối và phổ cập của các tọa độ giúp nó liên hệ với mọi sự, và nhất là với chính mình. Thế giới của chính con người và nhân cách của con người dần dần vỡ ra từng mảnh, không còn ăn khớp với nhau. Một cách cụ thể, ông nói rằng đất nước của ông đã bị chế độ Cộng sản vô thần hãm hiếp một cách dã man. Ông nói như sau, tôi đến từ một đất nước, trong đó cây rừng đang chết. Các dòng sông trông giống như các cống rãnh thối tha, và tại một số nơi, người dân được khuyên không nên mở cửa sổ. Với phát biểu trên đây của ông Havel về chủ nghĩa duy vật vô thần, chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn, và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thái độ của Cô Hê Lẹt khước từ sự hiện hữu của bất cứ nguyên lý thưởng phạt nào trong lịch sử đã mở ra một loạt các vấn đề nghiêm trọng cho các thế hệ tương lai. Do Thái giáo có thế đứng của mình trong nỗ lực kiếm tìm ơn cứu độ, Thiên Chúa đã cứu thoát Israel khỏi nếp sống nô lệ bên Ai Cập như trình thuật trong sách Xuất Hành. Sách Các Thủ Lãnh thì cho thấy Ngài tiếp tục giải thoát họ khỏi sự áp bức của các dân tộc khác qua những người lãnh đạo đặc sủng. Họ là những người cứu thoát Israel. Đến thời các vua cũng thế. Vua Joas đã đánh nhau với người Amalekite để giải thoát dân Israel. Thiên Chúa đã cứu thoát Israel vì Ngài đã chọn họ làm dân riêng và yêu thương họ. Nhưng sách Các Thủ Lãnh đề cập đến một ơn cứu thoát do Thiên Chúa ban chỉ khi nào Israel thống hối tội lỗi của mình và trở về với Chúa. Đây đã là quan niệm điển hình của sách Đệ Nhị Luật, và sau thời Lưu Đày nó còn được khẳng định mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng quan niệm này về ơn cứu rỗi giả thiết Thiên Chúa tưởng thưởng người công chính, hay ít nhất kẻ tội lỗi đã thống hối. Tất cả những điều này đều bị Qohelet loại trừ. Tư tưởng của ông xem ra không xa lạ đối với đa số người thời đó. Bằng chứng là các bút tích của ông đã không bị coi là trái nghịch với truyền thống Do Thái, như tài liệu Qumran cho thấy. Trong hội nghị Do Thái tại Jamnia, người ta đã không thảo luận xem có nên để sách Qohelet vào trong danh sách các tác phẩm kinh thánh hay không, mà chỉ thảo luận xem có nên làm như thế để duy trì nó hay không. Và các Kitô hữu tiên khởi đã không bao giờ nghi ngờ tính cách linh hứng của nó. Nói cách khác, sách Qohelet đã bước vào trong trào lưu lớn của truyền thống kinh thánh Do Thái. Thánh Vịnh 44 nói đến một tai ương đánh phạt Israel, nhưng khác với thời Lưu Đày bên Babylonia, nó không được giải thích như là hậu quả của một tội, nhưng chỉ là hậu quả của một hành động không thể hiểu được của Thiên Chúa. Thế mà Ngài bỏ rơi hạ nhục chúng con, với quân đội nhà Ngài chẳng còn xuất trận, làm chúng con thua giặc chạy dài, kẻ ghét chúng con cứ mặc tình cướp phá, Ngài thấy chúng con như tựa bầy chiên thịt, bắt tản lạc đi giữa ngoại bang. Cớ sự đã xảy ra như vậy, chúng con nào đã quên lãng Chúa cho cam, hay thất trung cùng giao ước của Ngài, hoặc đã dám manh tâm bỏ Chúa, nẻo đường Ngài chân chẳng bước theo. Như thế chúng ta đang ở trong một tình trạng tương tự như tình trạng Lưu Đày bên Babylonia, có lẽ là bối cảnh sáng tác Thánh Vịnh 44. Nhưng việc giải thích cùng sự kiện lại hoàn toàn đối chọi nhau. Đó là việc giải thích sự kiện lịch sử như Qohelet đã làm. Nó không xa lắm với ý tưởng của tác giả Thánh Vịnh 44, và là bằng chứng cho thấy việc chối bỏ nguyên lý thưởng phạt là điều phổ biến thời bây giờ. Tai ương khốn khó Israel phải chịu không phải là hậu quả tội lỗi của họ. Đương nhiên là lược đồ như lược đồ của sách Các Thủ Lãnh đã được thắng vượt. Ít nhất là đối với ơn cứu độ, sự công chính và lòng thống hối cũng vô ích. Nếu sự công chính và việc hối lỗi là các giá trị, thì hoặc là chúng phải được dành để cho một điều khác với ơn cứu rỗi, hay cho một ơn cứu rỗi khác với ơn cứu rỗi truyền thống thường hiểu. Nếu không muốn đi đến một kết luận tột cùng là cả các giá trị cũng không hiện hữu nữa. Chúng ta đã thấy Qohelet chỉ duy trì các lược đồ thưởng phạt cũ đối với trường hợp của con người có tôn giáo kính sợ Thiên Chúa, nhưng không trong trường hợp của người công chính. Như vậy xem ra, nếu có một ơn cứu rỗi nào đó, thì nó phải được đặt để trong một ánh sáng mới. Nhưng Qohelet lại không nói điều đó một cách rõ ràng. Còn một điểm khác nữa gắn liền mật thiết với việc khước từ nguyên lý thưởng phạt trong tư tưởng của Qohelet. Đó là mọi sự trong lịch sử đều là công trình của Thiên Chúa. Đây không phải là tư tưởng mới mẻ tại Israel, nhưng với Qohelet, nó có một tầm quan trọng mới, chính vì được đối chiếu một cách xít sao với nguyên lý thưởng phạt. Nếu tất cả đều là ơn của Thiên Chúa, và nếu con người mặc dù có tất cả khả năng để làm nhưng không làm gì cả, thì sự công chính của nó có ích gì? Qohelet đã nói rằng, sự công chính không có ích lợi gì. Nhưng mà nếu tất cả đều là công trình của Thiên Chúa, thì chính sự công chính hay cái gian ác của con người lại cũng không phải là hành động không thể cưỡng lại được của Thiên Chúa hay sao? Vấn đề đã không được cô Hê Lệ đặt ra, nhưng ông đã để lại các yếu tố để đặt ra nó. Đó là vấn đề sự tự do của con người và tương quan của nó với sự tự do của Thiên Chúa. Trong thế kỷ tiếp theo thế kỷ của cô Hê Lệ đã có các câu trả lời đầu tiên cho vấn đề này. Tùy theo câu trả lời đưa ra cho vấn nạn, người ta cũng có thể ở ngoài Do Thái giáo. Thật vậy, vì loại bỏ quan niệm về sự tự do tuyệt đối của con người có thể lựa chọn thiện ác, cũng có nghĩa là khiến cho luật lệ trở thành vô ích. Để Do Thái giáo có thể tồn tại, cần phải giải tỏa mọi nghi ngờ liên quan tới sự tự do tuyệt đối của con người. Vào thế kỷ thứ hai trước Công nguyên, người ta đã tìm ra hai câu trả lời đầu tiên cho song quan luận này. Sách Ben Sira hay sách Huấn Ca, chương 15, các câu 14 và 15 khẳng định sự tự do luân lý của con người là điều kiện nền tảng đối với việc tán dương công lý và luật lệ là dụng cụ của công lý. Văn bản viết, từ nguyên thủy, chính Chúa đã làm nên con người và để nó tự quyết định lấy. Nếu con muốn, thì hãy giữ các điều răn mà trung tín làm điều đẹp ý người. Câu trả lời thứ hai nằm trong một thủ bản cung răn vô danh là sách kỷ luật. Chương 3, các câu từ 14 trở đi, trình bày một giáo lý về nguồn gốc và sự hiện diện của sự giữ trong thế giới, xem ra loại bỏ mọi trách nhiệm của con người. Sự giữ phát xuất từ một nguyên lý của tối tăm do Thiên Chúa dựng nên với mục đích hướng dẫn những người gian ác. Tất cả những gì xảy ra trên thế giới này, kể cả tư tưởng của con người, đều đã được Thiên Chúa quyết định từ đời đời. Như thế luật lệ mà cô Hê Lệ đã không biết tới trong hệ thống của ông hoàn toàn bị tan biến. Nó có thể được tôn vinh và coi như là trọng tâm của toàn xã hội Qumran, nhưng không còn là dụng cụ của ơn cứu rỗi nữa. Nó hiện hữu cho người đạo đức để họ có thể suy niệm và ý thức về sự tuyển lựa của mình, nhưng nó không thể là dụng cụ cứu rỗi. Bất cứ điều gì con người suy tư hay hành động đều chỉ là thi hành các chương trình của Thiên Chúa. Các thành viên của giáo phái Qumran tin rằng ơn cứu rỗi sẽ tới, nhưng không phải là kết quả sự công chính của con người, mà chỉ là ơn Thiên Chúa ban. Chú giải lời ngôn sứ Habakkuk nói, người công chính sẽ sống nhờ đức tin, sách Habakkuk Cộng đoàn Qumran viết. Điều này liên quan tới tất cả những người trong nhà Juda tuân giữ luật lệ của cộng đoàn. Thiên Chúa sẽ cứu họ khỏi sự phán xử vì nỗi khổ đau của họ và lòng tin tưởng họ đã có nơi vị thầy của công lý. Như vậy, ơn cứu rỗi liên quan tới những người tuân giữ luật lệ không phải vì họ tuân giữ luật lệ, mà vì Thiên Chúa thương xót các khổ đau của họ. Đây là yếu tố mới trong Do Thái giáo. Và vì họ đã tin tưởng một cách nào đó nơi một người nào đó đã được Thiên Chúa sai đến. Ơn cứu rỗi được đặt trong tương quan với thái độ của con người, chứ không trong tương quan với sự công chính của nó. Chúng ta đang ở trên bình diện tương quan giữa con người với Thiên Chúa, nhưng không phải là tương quan của Do Thái giáo chính thức. Vì tương quan giữa con người và Thiên Chúa vượt ngoài luật lệ và ở trong một chiều kích của tinh thần chưa rõ ràng đối với con người. Giáo phái Pharisêu quyết liệt bảo vệ nguyên lý luật lệ cứu rỗi của Do Thái giáo, và điều này tái mở ra vấn đề sự tự do của Thiên Chúa. Khi trình bày ba giáo phái chính của Do Thái giáo vào thế kỷ thứ nhất, sử gia Giuse Flavio viết như sau. Người Sadduce tuyệt đối hủy bỏ số phận và đặt để Thiên Chúa bên ngoài khả thể làm điều ác, kể cả việc nhận ra nó. Họ khẳng định rằng con người có khả năng chọn lựa điều thiện, điều ác, và theo quyết định của từng người thì xảy ra điều thiện hay điều ác. Ở đây, từ số phận mà Giuse Flavio dùng ám chỉ vận mệnh hạnh phúc hay bất hạnh mà trong cựu ước Thiên Chúa dành để cho con người. Giáo phái Essenian có lập trường đối nghịch với người Sadduce. Họ dạy giao phó mọi sự cho Thiên Chúa. Giáo phái Essenian khẳng định rằng số phận là chủ nhân của tất cả, và không có gì xảy ra cho con người khác với điều đã được thiết định. Sự công chính đối với người Essenian là gì? Điều này đã không được Giuse Flavio nói tới. Nhưng câu trả lời nằm trong một văn bản khác tìm thấy tại Qumran. sau khi suy tư về vực thẳm sự bần cùng của con người, tác giả gọi Thiên Chúa là sự công chính của con. Giáo phái Pharisêu ở giữa hai lập trường đối nghịch này. Sử gia Giuse Flavio viết, họ gán mọi sự cho số phận và cho Thiên Chúa, nhưng cho rằng hành động một cách đúng đắn hay không là tùy thuộc phần lớn nơi con người, nhưng số phận cộng tác vào mỗi hành động. Như thế lập trường của người Pharisêu cho rằng con người hầu như hoàn toàn tự do, nhưng hậu quả hành động của nó không tùy thuộc nó, vì giữa con người và hậu quả của hành động có sự cộng tác của số phận, nghĩa là của Thiên Chúa. Còn hơn thế nữa, xem ra trong sự cộng tác này, người duy nhất hành động là Thiên Chúa. Xem ra người Pharisêu muốn cứu vãn cả hai quan niệm đã được khẳng định trong Kinh Thánh Cựu Ước. Và thoạt nhìn xem ra chúng mâu thuẫn nhau. Sự tự do và trách nhiệm của con người và sự tự do hoạt động của Thiên Chúa toàn năng trong lịch sử. Nếu thử lượng định lập trường của giáo phái Pharisêu trong tương quan với lập trường của hai giáo phái Sadduce và Essenian, chúng ta thấy nó gần với lập trường của người Sadduce hơn. Theo người Pharisêu, tất cả tùy thuộc nơi Thiên Chúa, y như trong lập trường của người Sadduce. Sự công chính hay gian ác của con người khiến cho Thiên Chúa liên lỉ can thiệp vào lịch sử, và Thiên Chúa phải đánh phạt hay tưởng thưởng con người. Dĩ nhiên là vào thế kỷ thứ nhất, giáo lý của người Pharisêu đã không cứng nhắc như thế, vì còn có rất nhiều điều không chắc chắn trong nền tảng sẽ được các rabbi khẳng định trong các thế kỷ tiếp theo. Chính trong bối cảnh của các vấn đề do Cô-hết-lẹt đặt ra, cần tìm hiểu lý thuyết sự công chính hóa của Thánh Phao-lô mà không chối bỏ sự tự do của con người, ít nhất trong kiểu giải thích của giáo hội công giáo. Cô-hết-lẹt đã có công đặt để do Thái giáo trước các vấn đề và bắt buộc nó phải ý thức và trả lời.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, một cậu bé có tính xấu rất hay nổi nóng. Một hôm, người cha đưa một túi đinh và nói với cậu bé rằng, mỗi khi con nổi nóng thì hãy chạy ra đằng sau nhà, đóng một cái đinh lên hàng rào gỗ. Ngày đầu tiên, cậu bé đã đóng rất nhiều đinh lên hàng rào, nhưng sau vài tuần, cậu bé đã tập kiềm chế cơn giận của mình, và số đinh đóng lên hàng rào mỗi ngày một ít đi. Rồi cậu nhận thấy rằng, kiềm chế cơn giận của mình thì dễ hơn là phải đóng cây đinh lên hàng rào. Một ngày kia, cậu đã không nổi giận một lần nào suốt cả ngày. Cậu nói với cha, và ông bảo cậu hãy nhổ một cái đinh ra khỏi hàng rào. Nếu một ngày cậu không hề nổi giận với ai, dù chỉ một lần, ngày lại ngày trôi qua, rồi cũng đến một hôm, cậu bé tìm cha mình bảo rằng không còn một cái đinh nào trên hàng rào nữa. Cha cậu đã cùng cậu đứng bên hàng rào, và ông nói với cậu rằng, con đã làm rất tốt, nhưng hãy nhìn những lỗ đinh trên hàng rào. Hàng rào đã không giống như xưa nữa rồi. Nếu con nói điều gì trong cơn giận dữ, những lời nói đó cũng giống như những lỗ đinh này, để lại những vết thương trong lòng người khác. Dù sau đó con có nói bao nhiêu lần xin lỗi đi nữa, vết thương đó vẫn còn ở lại. Vết thương tinh thần cũng đau đớn như vết thương thể xác vậy. Khi không kiềm chế được sự nóng giận, chúng ta dễ dàng dấy lên tình cảm tàn phá và hủy diệt. Sự nóng giận phá tan tình bạn và làm đổ vỡ các mối quan hệ, tạo nên những xung đột và thậm chí gây nên bất hòa, chiến tranh. Lịch sử của nhân loại là một bức tranh đầy sắc màu của sự nóng giận. Chúng ta nổi giận khi chúng ta không thực hiện công việc theo như dự tính. Trong nhiều trường hợp, sự nóng giận như một căn bệnh ung thư. Sự nóng giận dễ làm ảnh hưởng xấu đến tâm tính bản thân chúng ta và những người khác, khiến mất đi hòa khí giữa mọi người, và chính chúng ta cũng không thể nào bình tâm được. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu đã nói đến vấn đề sự giận dữ rằng, các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng, người chớ giết ai, và rằng, hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Song ta phán cho các ngươi, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán. Ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng của lễ. Trên thế gian, ai cũng thích người đơn sơ,